ấy đều là những thứ trong tâm của chính mình có, trong cuộc sống của chính mình cứ ngỡ là có, sai lầm ở chỗ này. Do vậy, khởi hoặc tạo nghiệp chịu báo, tạo tác sanh tử luân hồi, căn nguyên ở chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu. Đức Phật dạy chúng ta chân tướng sự thật, đó là tâm nguyên bổn tịch. Nói cách khác, Kinh Pháp Hoa nói, hết thảy các pháp chẳng có một pháp nào chẳng phải là tướng thanh tịnh, tịch diệt, cho nên gọi là bổn tịch. Chúng ta học Phật nhằm khôi phục bổn tịch và bổn minh của chúng ta. Bổn tịch là đại niết bàn, bổn minh là đại bát nhã. Vì thế nói, chư lậu toàn không, trong bổn tánh chẳng có phiền não. Quý vị tìm phiền não chẳng được, phiền não trọn chẳng thể tìm được. Nếu trong tâm có phiền não, thì người biết tu hành khi tịnh tọa, chẳng hạn như tâm tham dấy lên, hãy nhầm quay lại kiếm xem tâm tham ở nơi đâu. Quý vị đi tìm, sẽ thấy tâm tham chẳng có, tìm không ra, tâm tham trọn chẳng thể tìm được. Nếu quý vị gặp chuyện bực mình, tức giận, chẳng lắng lòng, kiếm tâm sân khỏe đang ở đâu. Quý vị tìm không được, như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan tìm chân tâm, sân khỏe ở bên trong hay ở bên ngoài, hay ở chính giữa, quý vị đi tìm cũng tìm không được. Giống như nhị tổ Huệ Khả của Thiền Tông, tâm Ngài chẳng yên, khi tu hành tâm bất an. Gặp được Đạt Ma Tổ Sư, hướng về Đạt Ma Tổ Sư thỉnh giáo. Về căn bản, Tổ Đạt Ma chẳng ngó ngàng tới. Ngài thấy Tổ Đạt Ma chẳng đoái hoài, nói chung là vì chính mình tâm chẳng chân thành. Bèn hạ quyết tâm tự chặt đứt cánh tay để cúng dường tổ. Quý vị nghĩ xem, xả thân cúng dường, chặt đứt một cánh tay để cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Khi đó là mùa đông, bên ngoài đổ tuyết rất sâu, quỳ gối trên mặt đất đầy tuyết, cầm cánh tay cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư thấy tình cảnh ấy, hỏi: ngươi cớ gì phải khổ sở như thế? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngài thưa: tâm con bất an, xin Đại Sư an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư nói, ngươi lấy cái tâm ra đây, ta sẽ an cho ngươi. Được hỏi, Ngài bèn quay lại kiếm, kiếm đến cuối cùng, thưa Đạt Ma Tổ Sư, con tìm tâm trọn chẳng được, con tìm không được cái tâm. Đạt Ma Tổ Sư liền bảo, ta đã an cái tâm cho ông rồi. Ta đã thay ông an cái tâm rồi. Ông đã hiểu tâm trọn chẳng thể tìm được, thì còn gì là an với chẳng an? Vấn đề liền được giải quyết. Câu nói ấy đã điểm phá, Ngài bèn khai ngộ. Quý vị phải hiểu, tánh của phiền não là không. Quý vị đừng sợ phiền não nhiều, đừng sợ nghiệp chướng nặng nề. Tánh của nghiệp chướng cũng là không, cũng là chẳng có. Nhưng quý vị phải nhớ, hãy quý vị chấp trước bèn có phiền não, có nghiệp chướng. Khi nào quý vị chẳng chấp trước, phiền não và nghiệp chướng sẽ chẳng có. Có ngã chấp, đương nhiên có tội nghiệp, đương nhiên có quả báo, đương nhiên có luân hồi. Ngã chấp không có, quý vị hãy nghĩ xem, dẫu có nghiệp chướng, ai lãnh chịu? Không ai lãnh chịu, không có ta mà. Quả báo ấy, chỉ có kẻ có ngã mới hứng chịu. Kẻ vô ngã sẽ không nhận lãnh. Người ấy đã không có ngã, ai hứng chịu đây? Chẳng ai hứng chịu. Vì thế quý vị phải hiểu, có ngã chấp thì có nghiệp báo, phá ngã chấp sẽ không có. A-la-hán liễu sanh tử thoát tam giới. Vì sao nói Ngài liễu sanh tử thoát tam giới, không có ngã chấp? Do vậy, biết tu hành trong Phật Pháp nói xuyên suốt là phá nhị chấp, tức là phá ngã chấp và phá pháp chấp. Phá ngã chấp, chứng tiểu thừa A-la-hán, phá pháp chấp, chứng đại thừa A-la-hán, bèn thành Phật. Nói theo cương lãnh, đúng là một câu đã nói toạc nhà Phật tu tập điều gì. Chúng ta nhất định phải nắm vững nguyên lý và nguyên tắc này, nếu không, bất luận tu như thế nào, chỉ tăng trưởng ngã chấp, trật mất rồi. Từ vô thủy kiếp tới nay chúng ta tu hành, vì sao chẳng thể tu thành công? Chúng ta tu hành chắc chắn chẳng phải chỉ tu một đời, một kiếp này, mà từ vô lượng kiếp tới nay, đời đời kiếp kiếp tu hành, không chỉ một A Tăng Kỳ kiếp, không chỉ ba A Tăng Kỳ kiếp, mà là vô lượng tam đại A Tăng Kỳ kiếp. Nay chúng ta vẫn y hệt như cũ, phải giác ngộ. Do có ngã chấp, ai tu hành? Ta tu hành, ta tu giỏi hơn ngươi, ta dụng công nhiều hơn ngươi. Chỗ nào cũng đều có ta, quý vị thấy có hỏng bét hay không? Ngươi mỗi ngày lại 300 lại, ta mỗi ngày lại 3000 lại, ta mạnh hơn ngươi nhiều. Dường như chẳng tu thì ngã chấp còn ít, còn nhẹ nhàng một chút. Càng tu, ngã chấp càng nặng. Tu gì? Tu ngã chấp, tu pháp chấp. Vẫn sợ ngã chấp và pháp chấp chưa đủ nhiều, mỗi ngày đều tăng thêm. Chuyện này sẽ phiền phức lớn. Nhà Phật thường nói, thấy thấu suốt, buông xuống. Thấy thấu suốt điều gì? Thấy thấu suốt ngã chấp, buông ngã chấp xuống. Thấy thấu suốt pháp chấp, buông pháp chấp xuống, quý vị mới có hy vọng. Chúng ta hàng ngày niệm Phật, lại Phật, tụng kinh nơi đây, giống như làm chuyện như vậy đó. Nhưng nghiên cứu kỹ kết quả, dường như chẳng liên can mảy may đến tu hành. Đó là ngã chấp lẫn pháp chấp, trọn chẳng nhạt bớt tí nào. Vẫn cứ chấp trước nhiều ngần ấy, chúng ta tự mình tu hành cả một đời. Tu hành đời đời kiếp kiếp, nhưng vẫn chẳng thể nhập môn. Nguyên nhân ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý này, sẽ biết phá ngã chấp khẩn yếu, trọng yếu, phi thường. Phải thực hiện từ nơi đâu? Trước hết, hãy thực hiện từ ngã sở. Trước hết, buông ngã sở xuống dễ dàng hơn. Ngã sở là cái ta có, là vật ngoài thân. Trước hết, có thể thấy thấu suốt vật ngoài thân, có thể buông xuống, có thể nhạt bớt một chút. Đó là nói về tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần. Chúng là những thứ chúng ta hưởng thụ. Trước hết phải học. Học điều gì? Chính mình có thừa, hãy nên buông xuống. Ta ăn no, mặc ấm, ta có một căn nhà, có thể đục mưa, tránh gió. Còn dư ra thì hãy xả, buông xuống. Hãy buông xuống những thứ ta có. Tiến hơn một bước nữa, ngã cũng có thể buông xuống. Trong chương giảng về Bồ Tát thuộc địa vị đệ lục hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm, có nêu khuôn mẫu rất cặn kẽ. Hoàn toàn giảng về bố thí, buông xuống. Giảng đến 70-80 thứ, từ vật ngoài thân cho đến đầu, mắt, não, tủy. Từ ngoại tài cho đến nội tài, không có gì chẳng thể bỏ. Không có gì chẳng thấy thấu suốt. Đó là phá ngã chấp, phá pháp chấp, hiển thị tâm nguyên bổn tịch, tâm thể bổn minh. Đại quang minh, đại viên mãn, hiển thị điều này. Chỗ nào cũng đều có ta, quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng thể phá mê. Bất luận quý vị tu như thế nào, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, mỗi ngày đảnh lễ 10 vạn lần, quý vị chỉ tu phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu mà thôi. Chẳng thoát khỏi tam giới mà cũng chẳng thể giảng sanh. Chớ nghĩ, ta dùng công như thế, tương lai nhất định giảng sanh. Chẳng đáng trông cậy đâu nhé. Tuy nói giảng sanh là đới nghiệp giảng sanh, chẳng đoạn một phẩm hoặc, lời ấy nói chẳng sai. Nhưng quý vị nghiên cứu Tịnh Độ Tam Kinh cẩn thận, mới hiểu vì sao quý vị niệm Phật, chẳng thể giảng sanh. Nếu giảng sanh đơn giản như vậy, trong đời quá khứ ta cũng niệm A-di-đà Phật, đã giảng sanh từ sớm rồi. Sao vẫn còn ngồi trong giảng đường này, đã sớm giảng sanh mất rồi. Vì sao không giảng sanh được? Vừa mở kinh điển ra xem, liền thấy tâm hạnh của chúng ta hoàn toàn trái nghịch những điều kinh đã giảng. Cho nên niệm Phật vẫn chẳng thể giảng sanh. Đúng như cổ đại đức đã nói, trách toạc cuốn hồng cũng uổng công, chẳng thể giảng sanh. Nguyên nhân chẳng thể giảng sanh vì đối với ba điều kiện tính, nguyện, hạnh, thảy đều phạm lầm lỗi. Tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Chúng ta toàn bộ đều phạm lầm lỗi. Nói cách khác, chúng ta chẳng có tính tâm chưa kiến lập, tính tâm thật sự kiến lập. Thái độ xử sự, đãi người, tiếp vật sẽ thay đổi. Quý vị phát nguyện, nguyện ấy chẳng phải là thật mà là giả. Người ấy nói, ta niệm niệm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giả chất, chẳng thật gì sao? Nếu thật sự phát nguyện giảng sanh, nhất định quý vị sẽ có thái độ giống như Lục Tổ đã nói. Chẳng thấy lỗi người khác gì sao? Chính mình quản mình còn chẳng xuể. Mắt nào thấy lỗi người khác? Vẫn thấy lầm lỗi này nọ, đó chẳng phải lầm lỗi của người khác, mà là lầm lỗi của chính mình. Do chính mình phân biệt chấp trước. Chính mình chẳng có phân biệt chấp trước, lầm lỗi do đâu mà có? Vì vậy, lầm lỗi ở chỗ nào? Lầm lỗi ở ngay nơi chính mình. Chính mình phân biệt chấp trước, đó là lầm lỗi, chứ người khác chẳng có lầm lỗi. Lục Tổ nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến tha nhân quá. Tha phi, ngã bất phi, ngã phi tự tương tả. Tả là ngày càng đọa lạc, chính mình tạo tội nghiệp, chính mình đọa lạc. Người thật sự tu đạo, tâm địa thanh tịnh, chẳng có đúng hay sai. Như vậy thì mới có thể niệm đến công phu thành phiến, mới có thể niệm tới nhất tâm bất loạn. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, đối với hết thảy các sự chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không khởi tâm, chẳng động niệm. Người ấy quyết định giảng sanh vì sao? Hết thảy thị phi thiện ác của người thế gian chẳng liên can đến ta. Ta bận tâm những chuyện ấy để làm gì? Ta ghim những chuyện ấy trong lòng để làm gì? Chẳng cần thiết. Ghim trong tâm mình là đại chướng ngại. Vì thế, người thực sự tu đạo, những gì chẳng cần quản tới, bèn gắng hết sức, chẳng quan tâm tới. Những gì bất đắc dĩ, không quan tâm, chẳng được, thì quan tâm về mặt sự. Nhưng trong tâm chẳng bận lòng, người ta cao minh ở chỗ này. Có chức trách thì chẳng thể không quản, tuy quản tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng ô nhiễm, đấy là người tu đạo. Quản về mặt sự, tâm cũng bị cảnh giới xoay chuyển thì không được rồi. Quản về mặt sự, tâm quyết định chẳng bị cảnh giới chuyển vì sao? Vì tâm nguyên bổn tịch, tâm thể bổn minh, nên mới có tác dụng trí huệ quán chiếu. Pháp Hoa vị thị chân A-la-hán. Kinh Pháp Hoa nói, chân A-la-hán là ai? Mỗi cá nhân đều là không ai chẳng phải. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác, Đức Phật nói, hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Vốn thành Phật là nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ nguồn tâm, nhìn từ tâm thể. Hết thảy mọi người đều như nhau. Chúng sanh và Phật chẳng sai biệt. Sai biệt chỉ vì chúng sanh mê tâm nguyên của chính mình, mê tâm thể của chính mình. Tuy mê, nhưng trọn chẳng mất đi. Quý vị giác ngộ, nó khởi tác dụng. Tác dụng của nó rộng lớn vô biên. Khi mê hoặc điên đảo, nó vẫn khởi tác dụng, vẫn là rộng lớn vô biên. Tướng và dụng được dấy lên không hai, không khác, nhưng cảm nhận khác nhau. Kẻ mê thấy thế giới này là mười pháp giới, lục đạo, tam đồ, cảm nhận như thế đó. Người ngộ thấy mười pháp giới là nhất chân pháp giới. Vì sao là nhất chân? Vì mười pháp giới có cùng một nguồn tâm, do nguồn tâm ấy biến ra. Cùng một nguồn tâm, cùng một bản thể, lẽ nào chẳng chân? Thứ gì cũng đều là chân, đấy gọi là thấy tánh, chẳng chấp tướng. Thí dụ như chúng ta dùng vàng rồng, vàng là tâm nguyên, bản thể. Chúng ta dùng vàng rồng làm một tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Duyên Giác, tượng Thanh Văn, tượng một vị trời hay tượng một người, cho đến tượng súc sanh hoặc tượng địa ngục, phân lượng nhiều như nhau, cân nặng như nhau, để chẳng phải là mười pháp giới ư? Kẻ phàm phu mê hoặc chấp tướng, thấy tượng đó là Phật, vội vã quỳ mọp xuống đất đảnh lễ ba lại, thấy đó là tượng ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, bèn quở mắng mấy câu. Chấp tướng. Người hiểu rõ thì mười tượng ấy là gì? Giá trị như nhau, chẳng hai, chẳng khác, thấy đều là vàng rồng, chẳng khác nhau. Nhìn theo quan điểm nghệ thuật, mỗi tượng đều được làm rất khéo léo, sống động, giá trị như nhau, bình đẳng. Người chẳng mê thấy các tướng ấy bình đẳng, người mê thấy các tướng ấy bất bình đẳng. Bình đẳng là nhất chân. Trọn chẳng phải là nói trong nhất chân pháp giới không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Trong nhất chân pháp giới có mười pháp giới, nhất chân pháp giới và mười pháp giới chẳng khác nhau. Khi giác ngộ sẽ thấy nhất chân. Cảnh giới bất đồng là có cao thấp, sẽ có khổ vui. Nếu ở trong nhất chân pháp giới, tâm người ấy thanh tịnh, bình đẳng, sẽ chẳng có khổ hay vui. Ở trên cõi trời, người ấy chẳng hưởng lạc, ở dưới địa ngục chẳng cảm thấy khổ. Năm thứ cảm thọ, khổ lạc, ưu hỷ xả, người ấy đều không có gì sao. Trong tâm thể và tâm nguyên không có những thứ ấy, cho nên người ấy không cảm nhận. Phàm phu mới có cảm nhận, thánh nhân không có. Hiểu hết thảy các pháp đều xứng thể, đó gọi là các pháp đều như, các pháp đều bất nhị. Xứng tánh, chẳng có một pháp nào không xứng tánh. Nói cách khác, không có một pháp nào chẳng do tâm biến hiện. Vì vậy, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Trong giảng đường, chúng tôi thường dùng mộng làm tỷ dụ. Cảnh giới trong mộng là pháp tướng. Cái tâm nằm mộng, ví như chân tâm. Toàn thể mộng cảnh do tâm hiện, Toàn thể mộng chính là tâm. Toàn thể tâm là mộng cảnh. Tâm và mộng là một, không hai. Từ chỗ này, mọi người có thể thấu hiểu Đức Phật quan sát từ chỗ này. Giảng rõ hết thảy chúng sanh đều là Phật, vốn đã thành Phật. Căn cứ lý luận để chúng ta tu pháp môn tịnh độ cũng là câu ấy. Trong Quán Kinh đã giảng lý luận và phương pháp niệm Phật. Quán Kinh nói, tâm này là Phật. Còn ở đây, câu ấy được diễn tả bằng tâm nguyên bổn tịch, tâm thể bổn minh, có cùng ý nghĩa. Vì vốn vắng lặng, cho nên bổn minh là Phật. Tâm nguyên, tâm thể là tâm này. Tâm này là Phật. Trong toàn thể Phật Pháp, bất luận một tông phái nào, bất luận pháp môn nào, đều dựa trên nguyên lý này để kiến lập. Đó là Phật Pháp. Câu dưới đây nói về cảnh giới tâm này làm Phật. Tâm vốn là Phật, nay người ấy lại muốn làm Phật. Vốn là Phật, tức là duy tâm sở hiện. Tâm này làm Phật, nay muốn làm Phật, tức là duy thức sở biến. Chúng tôi nói theo công thức ấy, mọi người sẽ hiểu rõ. Hiện thời chúng ta, tâm này là Phật, tâm này làm người. Chúng ta làm người, chẳng phải là Phật, mà là nhân pháp giới trong 10 pháp giới. Nếu chẳng muốn làm người, tâm này là Phật. Tâm này làm quỷ, trở thành quỷ. Tâm này là Phật, tâm này làm súc sanh. Làm súc sanh, tùy thuộc quý vị làm như thế nào. Tâm vĩnh viễn chẳng thay đổi. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Vì tâm vĩnh viễn chẳng thay đổi, tùy thuộc quý vị làm gì. Làm gì là duy thức sở biến. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta, quý vị muốn làm Phật, tâm này làm Phật. Quý vị nhất định thành Phật. Quý vị vốn là Phật, nay lại muốn làm Phật. Lẽ nào quý vị chẳng thể thành Phật? Đương nhiên là thành Phật. Vì vậy mọi người phải hiểu câu tâm này là Phật, bao quát thấu triệt từ đầu đến cuối hết thảy hữu tình chúng sanh trong 10 pháp giới. Câu này xuyên suốt. Bản thể là Phật tánh. Tâm này là Phật. Nói về Phật tánh, hết thảy hữu tình chúng sanh thảy đều có Phật tánh. Tâm này làm Phật là duy thức sở biến. Tùy thuộc quý vị biến như thế nào. Nếu quý vị biến thành Phật sẽ thành Phật. Nếu quý vị biến thành Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Quý vị biến thành lục đạo chúng sanh sẽ thành lục đạo chúng sanh. Quý vị biến tam ác đạo liền hiện tam ác đạo. Chính quý vị thích biến gì sẽ được đó. Nguyên lý ở chỗ này. Hiểu rõ nguyên lý, tính tâm bèn được kiến lập. Vì sao ta tin tưởng pháp này? Có đạo lý trong ấy. Nói theo lý thông suốt nên ta tin tưởng pháp này. Chẳng hiểu rõ lý, làm sao ta tin tưởng được? Chẳng thể tin tưởng. Vì thế chữ tính cũng chẳng dễ dàng cho lắm. Khởi tín hiệu viết chân thật thức tri. Bỉ trầm không phi tịch, tác niệm nhi tri giả. Danh tự La Hán, hư vọng tri thức giả. Khởi tín luận do Mã Minh Bồ Tát. Trước tác, đương nhiên Mã Minh Bồ Tát hiểu chân tướng sự thật rất rõ ràng, minh bạch. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, ngài tu pháp nào? Ngài nhất định tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chẳng sai, Mã Minh Bồ Tát tu Tây Phương tịnh độ. Người hiểu rõ ràng, không ai chẳng đến Tây Phương tịnh độ. Do vậy, Mã Minh Bồ Tát hiện đang ở thế giới cực lạc. Khởi tín luận viết, tùng bổn dĩ lai, tự tánh mãn túc, nhất thiết công đức, sở vị tự thể, hữu đại trí huệ, đại quang minh nghĩa cố, biến chiếu pháp giới nghĩa cố, chân thật thức tri nghĩa cố, nải chí mãn túc vô hữu sở thiểu nghĩa cố. Nói thật ra ngài nói nhiều dường ấy, nhưng trong đàn kinh lục tổ chỉ nói một câu đã bao gồm trọn hết. Nào ngờ tự tánh vốn trọn đủ, Câu nói của Ngài bao quát hết thảy, có thể nói đoạn văn trên đây của Khởi Tín Luận chính là chú giải cho câu nói của Lục Tổ Đại Sư, thảy đều, trọn đủ. Chân thật thức tri và trầm không vi tịch, tác niệm nhi tri khác nhau. Trầm không vi tịch chỉ những kẻ tu hành thông thường, nhất là nói tới những người tu thiền. Tu thiền nếu chẳng đắc pháp, ngồi nơi đó tâm rất thanh tịnh, ngồi đến mức một niệm chẳng sanh, ngỡ là rất thanh tịnh. Nhưng có phải là thiền thật sự hay chăng? Chẳng phải. Vì sao? Trong thiền có quán chẳng phải là chết cứng. Trong thiền không có quán sẽ thuộc về vô tưởng định. Trong tâm người ấy có chấp trước hay không? Người ấy có chấp trước. Chấp trước vô tưởng, phàm phu chấp vào tưởng. Loại người ấy chấp vào vô tưởng, tức là vẫn có chấp trước. Nói cách khác, vẫn chưa buông xuống. Vì sao? Phàm phu chúng ta chẳng phải là vô tưởng, mà là có tưởng. Còn người ấy rơi vào vô tưởng, cho nên người ấy chẳng rốt ráo. Tu thành công sanh lên tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên có ngoại đạo thiên là vô tưởng thiên. Người ấy ngỡ vô tưởng thiên là đạt đến rốt ráo niết bàn, sai lầm quá đỗi. Trầm không phi tịch là trật. Còn tác niệm nhi tri là phàm phu thông thường. Chúng ta phải phân biệt, tưởng tượng, nghiên cứu rồi mới biết, đó gọi là